Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trên đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates, cũng như là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ.
Thì nhân dịp năm mới xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio và chúc quý vị một năm mới làm ăn phát đạt, an khang thịnh vượng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, có những cái thay đổi về thuế vụ được áp dụng vào đầu năm 2020 thì anh có thể cho quý khán giả chúng tôi được biết những thay đổi là thế nào thưa anh?
Dạ thì thường đó anh, như chúng ta biết đó, là trong cái luật lệ về thuế thường đó là cái ngày thay đổi đó nhiều nhất là ngày 1 tháng 7, tức là cái financial year đó anh. Tuy nhiên cũng có một số nó thay đổi là trong cái throughout the year, tức là trong suốt một năm có những cái thay đổi từ ngày cái chính sách của tiểu bang, của nước liên bang đưa ra, thì tức là cái budget night, hoặc là có những cái ngày khác nhau số thay đổi đó anh. Thì trước khi mà chúng tôi đi sâu vào cái những cái thay đổi mà liên quan tới thuế hoặc là tới kinh tế đó, thì cũng có một cái số thay đổi nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắc quý vị về cái những cái thay đổi mà từ ngày 1 tháng 1. Thì trong đây đó là chúng tôi có lấy một cái số những cái mà chọn lọc mà được báo chí đồ có đưa lên đó. Thì từ ngày 1 tháng 1 đó, là ở bên Tây Úc chúng ta đó, là Tây Úc là có cái hồi trước đó, là thường đó là mỗi lần mà cảnh sát là có đưa ra những cái nơi mà để mà đang gắn máy chụp hình đồ này nọ đó, thường là họ phải báo cáo để lên trên mạng của họ đồ là cho người ta nhân chúng biết. Thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 này sẽ không có báo cho chúng ta biết là có khoảng 1.800 cái nơi ở vòng quanh Tây Úc mà sẽ có gắn máy camera. Thì đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận. Còn ở bên Queensland đó anh, thì từ ngày 1 tháng 2 này á, là cái tiền phạt mà chúng ta dùng cái điện thoại cầm tay khi mà lái xe đó là sẽ được tăng lên từ 400 đồng và 3 điểm cho đến là tới 1.000 đồng và 4 điểm. Tức là họ cái ý định của họ đó là muốn là chúng ta phải lái xe cẩn thận hơn. Dĩ nhiên đó là khi mà đưa ra những cái luật như vậy đó, thì đó là nếu mà những người nào mà có cái bằng mà bằng phí hoặc là bằng này mới lái xe đó và bị bắt một cái là coi như là mất luôn. Ở Sydney đó thì dĩ nhiên là những cái thay đổi mà nó ảnh hưởng tới đó là cái road tolls, tức là nó cũng phải tăng, nó tăng từ cái năm mới, tức là M4 thì nó tăng là 4% lên 8 đồng 20, từ Parramatta mà đi tới Harbourfield, và từ ngày 17 tháng 1 đó, thì những cái người mà lái xe nào mà lái xe mà dùng cái tàn thuốc ra ngoài xe đồ anh, thì nó là sẽ bị phạt rất là nặng, tức là 660 đồng, mà ngoài ra thì có tới bị phạt tới 5 điểm. Thì đó là đây là lần đầu tiên mà họ phạt mà tính trừ luôn cái điểm mà của chúng ta để mà lái xe, tức là họ làm rất là mạnh đó anh. Còn cái nếu mà trong cái trường hợp mà có những cái mà ngay cái lúc mà bị được total fine đó, tức là cấm lửa và tới 11.000 tiền bị phạt, tức là họ làm càng mạnh để mà như chúng ta rất tiếc là trong những ngày qua thì thấy là lửa cháy rừng đồ đó rất là khủng khiếp ở nhiều tiểu bang khác nhau đó anh. Do đó là có những cái lực mà họ đưa ra để mà hy vọng là giảm bớt được cái những cái phần đó. Và thì có một cái lực khác mà nó gọi là whistleblower protection, tức là cái lực này nó để bảo vệ cho những người nào mà cũng như là có những cái chuyện mà làm sai trái của cái công ty đồ này nọ, mà họ đứng nhân viên đồ này nọ mà họ đứng lên để mà đưa báo cáo đồ đó anh. Thì hồi xưa tới giờ thì không có những cái luật lệ mà để mà bảo vệ cho những cái người nào mà làm những cái chuyện đó. Thì bây giờ đó là kể từ ngày 1 tháng 1 này đó, là những cái công ty công hoặc là những cái công ty lớn là và những cái quỹ hưu bổng mà cái lớn đó, những cái regulated super thì bắt buộc là họ phải có một cái chính sách để mà bảo vệ những người mà tức là thấy những cái sai trái của công ty mà họ đứng lên để mà họ khai báo hoặc là họ báo cáo lên anh. Và trong cái chính sách đó phải có những cái luật lệ để mà bảo vệ cho cái những cái người nào mà dám đứng lên mà để mà khai báo những cái phần đó ra. Phần mà nó thay đổi nữa là có nó gọi là cái lockout law, tức là trong cái thời gian nào là họ coi như là không có được cái luật này nó đưa ra từ ngày tháng 1 năm 14 ngậu nhẹt đồ mà bà có tai nạn gây tai nạn đồ này nọ đó anh. Do đó là nhưng mà bây giờ đó là chỉ là và họ sẽ bỏ những cái lực này và chỉ còn cái khu King Cross là còn cái lực mà lockout law, mà còn những cái nơi khác thì là họ sẽ hủy bỏ những cái phần đó. Có những cái mà nó có thể là nó tiện lợi cho nếu mà chúng ta có làm ăn với chính phủ thì trong cái năm từ năm tay đó là chính phủ liên bang họ bắt đầu họ sử dụng cái phần nó gọi là e-invoice, tức là trả tiền qua điện toán rồi hết, là tức là nếu mà những cái cơ quan chính là những cái cơ sở nào làm ăn với chính phủ thì là họ bắt buộc là phải tức là tới một triệu bạc, tức là một cái transaction như vậy đó, là cái contract đó mà dưới một triệu đó là trong vòng 5 ngày là chính phủ phải trả cho những cái cơ sở nào mà làm ăn với họ, còn không thì đó là sẽ bị phạt, tức là tiền lời, tức là những cái cơ quan đó có thể là tính tiền lời cho họ. Tức là hồi xưa đó thường đó, là phải 30.000 trở lên thì bắt đầu là cái lực cơ lợi của bên làm việc với chính phủ, nếu mà mình có những cái giao dịch với chính phủ thường là họ phải mình phải mất tới 30.000 đợi để mà được lấy cái số tiền đó. Thì bây giờ chính phủ họ mới đưa ra cái là chúng ta sẽ nhận được tiền. Thì đây là một trong những cái mà nó thay đổi lớn đối với đặc biệt là đối với những cái giới tiểu thương mà có làm giao dịch với chính phủ đó anh. Thì bây giờ thì là lấy tiền lại sớm hơn. Thay đổi mà về cái training thì ở bên New South Wales là có cái tức là họ cho 70.000 cái chỗ để mà huấn luyện đó anh, đào tạo người đó là free traineeship, tức là và đào tạo mà không phải cần tốn tiền đó anh. Và cái tức là chính phủ sẽ trả tiền cho trả tiền học phí để mà cho những người mới này đi học đó anh, thì thường là có thể lên tới 1.000 đồng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều về những nhắc nhở mà những thay đổi tại các tiểu bang liên quan đến vấn đề lái xe vân vân đủ thứ chuyện. Nhưng mà thưa anh, hai lĩnh vực chính mà chính phủ liên bang đã đặt ra là những thay đổi về trong lĩnh vực hư bổng, và thứ hai là chuyện mà giảm bớt số tiền ký thác để mua nhà, thì chuyện này như thế nào thưa anh?
Dạ thì anh cái phần đó anh là cái thứ nhất ấy, là cái về cái phần mà hư bổng thì đối với cái tiền hư bổng á là như chúng ta biết á là nếu mà chúng ta đi làm việc với một cái tư cách là một cái salary wage earner, tức là một cái người mà lãnh lương ấy, thì là chúng ta được cái phần nó gọi là cái tiền super guarantee là từ chủ nhân, là hiện tại bây giờ là 9.5% đó anh, là tức là trong mà lương của mình đó là thường là 9.5% đó là chủ nhân phải trả thêm để mà cho chúng ta đóng vào quỹ. Còn nếu mà chủ nhân không đóng thì là chủ nhân sẽ bị phạt, thì đó nó gọi là super guarantee charge, tức là mình mặc dù là mình không nói hoặc là cái nhưng mà cái đó là cái trách nhiệm của chủ nhân. Mặc dù là có nhiều cái trường hợp á là nói tôi không muốn lãnh cái tiền super đó này nọ đồ, rất tiếc là cái luật lệ là chủ nhân phải trả, là nếu mà họ không trả thì khi mà sở thuế đến tìm đó là họ sẽ bị phạt. Và những cái số tiền mà trả đó mình phải không những trả lại cái số tiền đó mà còn có được khai khấu trì thế. Tuy nhiên thì trong những cái năm qua, trong thời gian qua đó, thì có những cái bàn cãi tối về cái chuyện mà thí dụ như là một cái người nhân viên làm việc cho nhiều cái cơ sở, nhiều cái nơi khác nhau, mà đây là áp thời nào mà có thu nhập cao, tức là cái những người mà có thu nhập cao mà làm việc cho nhiều cái nơi khác nhau, thí dụ như là một cái người bác sĩ làm việc cho bệnh viện và làm cho những cái nơi khác, thì đó ngoài cái tiền trả cho chúng ta và tiền súp vợ thì đó là nó lên rất là cao, thì nó qua cái mức nó gọi là concessional contribution. Tại vì như chúng ta biết đó là mỗi người bỏ vô chỉ được có 25.000 là thôi, còn trên đó là sẽ bị đóng thêm phần thuế nữa, những cái mà nó không có, cũng như không công bằng cho họ rồi. Thì đó là những lý do mà từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 này, thì những cái người nào mà đủ tiêu chuẩn thì họ có thể họ xin để mà không cần những cái super guarantee từ những một số những cái chủ nhân của họ nữa. Đây là đối với áp dụng, đó là những cái mà để mà trường hợp mà nó quá cái mức mà giảm cái super mà nó cái mức thấp đó anh. Do đó là cái này không phải là áp dụng cho tất cả, và cái đặc biệt của cái này đó là cái người nhân viên chứ không phải là chủ nhân, là cái người quyết định để mà xin cái giấy của sở thuế, nó gọi là exemption certificate. Thì đó là cái mà cái người nhân viên phải xin xin cái đó, thì tức là dĩ nhiên là phải trình bày cái lý do để mà được sở thuế họ cấp cho mình một cái giấy đó. Thì có cái giấy mà miễn super đó thì giúp cho chủ nhân là không phải bị cái trách nhiệm là đóng super cho cái những cái nhân viên đó. Thì dĩ nhiên là trong những cái trường hợp như vậy đó, thì là họ có thể là họ điều đình về lương bổng đồ họ như thế nào, thì đó là những cái mà trong cái việc mà điều đình giữa cái chủ nhân và nhân viên làm việc. Nhưng mà chúng tôi xin nhắc lại là đây là cái chỉ có, không phải là ai cũng có thể xin cái giấy exemption này được, mà phải là những người mà có đủ tiêu chuẩn. Vô tình mà nếu mà làm cho nhiều nơi mà lương cao nào, thì đó là nó quá cái mức mà hư bổng mà chủ nhân đóng vào để mà được mẹ là có đóng thuế chỉ là 15% mà thôi. Do đó là đây là những cái mà nó chỉ áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Và cũng xin lưu ý đây, tại vì chúng tôi có nghe, cũng có gặp những cái trường hợp đó, là chủ nhân nói là những cái người nhân viên của mình nói là không cần phải đóng tiền hưu bổng cho họ, họ không cần đồ này nọ, ví dụ như họ. Thật sự ra cái đó không đúng lực, tại vì đó, tới cuối cùng mình cũng là người có trách nhiệm và mình phải đóng, mặc dù đó là nếu mà chủ cái nhân viên không có đưa cho mình cái quỹ hưu bổng, chưa đưa cho mình cái quỹ hưu bổng của họ, thì là mình phải mở một cái quỹ hưu bổng default đóng vào cho họ, chứ mình không thể điều đình với nhân viên để mà nói là không cần đóng hưu bổng đồ này nọ. Dạ thưa anh, đó là phần mà về cái tiền mà hưu bổng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, đó là cái chuyện về hưu bổng. Còn cái chuyện mà liên quan đến những người mua nhà đầu tiên thì thưa anh nói như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì còn cái phần mà nó gọi là First Home Loan Deposit Scheme là liên bang đưa ra nhằm giúp cho những người nào mà mua căn nhà đầu tiên, tức là giúp nó cái phần này nó gọi là, tức là đưa ra một cái bảo đảm để mà những cái người phải mua một cái căn nhà mà chỉ cần đặt cọc là 5% mà thôi, thay vì là thường á, là nếu mà mình đặt cọc thấp quá thì là nhà băng họ sẽ lấy cái tiền insurance đồ này nọ, thì nó rất là tốn kém chúng ta. Do đó là chính phủ mới đưa ra cái chương trình này nhằm giúp cho những cái người mà có lợi tức thấp để mà mua căn nhà chỉ cần là khoảng 5% tiền đặt cọc mà thôi. Thì đây á, là áp dụng từ ngày 1 tháng 1 này, và thường á, là trong cái chính sách mà chính phủ đưa ra đó là chỉ có 10.000 đầu tiên là mỗi năm, là sẽ được giúp đỡ như vậy. Ngoài ra đó là cái phần này đó là như chúng ta biết đó, là dùng cái tiền guarantee này và những cái phần khác nữa thì như những năm trước đó là cái luật này cũng còn đang hiện hành, tức là cái First Home Super Saver Scheme, tức là như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là mình có thể mình dùng cái tiền mà trong hưu bổng của chúng ta một phần mà bỏ sau cái 2 năm vừa qua đó, đó là những cái stamp duty sau này nó giảm giá, đó là những cái mà những cái chính sách mà chính phủ đưa ra nhằm giúp đỡ cho những cái người có cái thu nhập thấp để mà có cái cơ hội để mua căn nhà đó anh. Thì dĩ nhiên cái nhà đó là không nhất thiết là phải nhà mới, tức là có thể là một cái nhà cũ, một cái nhà townhouse apartment hoặc là cái house and land package, đó là hoặc là cái unoffed the plan apartment đồ này nọ thì cũng được được phép mà để mà xin cái phần này đó anh. Thì cái quan trọng đó là ai sẽ được hưởng cái đủ tiêu chuẩn để xin cái này. Thì thứ nhất là chúng ta phải là cái người công dân Úc từ 18 tuổi trở lên, và những người mà đặc biệt á là những người nào mà chỉ có thường trú nhân, tức là permanent resident thì không được, tức là coi như là chỉ là công dân Úc là thực thụ, tức là cái Australian citizen đàng hoàng, tức là phải có cái quốc tịch của Úc thì mới được, cái permanent thì không được. Và cái thu nhập của một cá nhân là không quá 125.000 một năm, và đối với gia đình đó, tức là couple, là cái thu nhập đó lên tới là 200.000 một năm. Thì thường đó là họ sẽ dựa vào cái năm tài khóa vừa qua để mà tính ra cái coi là mình có đủ tiêu chuẩn để mà mình xin được cái chương trình này hay không, để mà chính phủ tức là họ đưa ra một cái guarantee là cái số tiền để mà giúp chúng ta có chi phí nhà băng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Đó là những cái tin mừng cho những người mua nhà đầu tiên sẽ được áp dụng trong năm mới. Cảm ơn anh Lộc từ nơi nghỉ mát đã điện thoại về để cung cấp những số liệu và những bài vở mới hầu cập nhật với quý thính giả. Cảm ơn anh rất nhiều. Và một lần nữa, thay mặt quý thính giả, chúng tôi xin chúc anh và gia đình một kỳ nghỉ hè rất là vui vẻ và một năm mới an khang thịnh vượng, thưa anh.
Dạ, xin cảm ơn đã nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những cái thắc mắc, những câu hỏi thì xin quý vị cứ gửi về đài SBS Radio và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời. Và xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.